Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2015, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 29 tháng 3, Chúa nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Thánh vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 18. Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, theo như lời Thánh Kinh. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa về việc người tôi trung công chính bị giết đã được báo trước trong Thánh Kinh như một mầu nhiệm cứu chuộc phổ quát, nghĩa là giải thoát người ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Thánh Phaolô trong lời tuyên xưng đức tin mà Ngài nói mình đã lãnh nhận, tuyên xưng rằng Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Sự chết mang lại ơn cứu chuộc của Đức Kitô hoàn thành một cách đặc biệt lời tiên tri về người tôi trung đau khổ. Chính Chúa Giêsu đã trình bày ý nghĩa cuộc đời và sự chết của người dưới ánh sáng về người tôi trung đau khổ. Sau khi người sống lại, người đã giải thích Thánh Kinh như vậy cho các môn đệ Emmau rồi cho chính các tông đồ. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 601. 30. Thứ hai tuần thánh. Lưu ý, các ngày trong tuần thánh từ thứ hai đến thứ tư phải cử hành thánh lễ theo ngày, không được cử hành thánh lễ nào khác trừ thánh lễ an táng. 31. Thứ ba tuần thánh. Tháng tư, ý cầu nguyện chung, cầu cho việc quý trọng thọ tạo. Xin cho con người biết quý trọng thọ tạo và chăm sóc như quà tặng của Thiên Chúa. Ý truyền giáo, cầu cho các Kitô hữu bị bách hại. Xin cho các Kitô hữu bị bách hại cảm nhận được sự hiện diện đầy an ủi của Chúa phục sinh và sự liên đới của toàn thể giáo hội. Mùng 1 tháng 4, thứ tư tuần thánh. Mùng 2, thứ năm tuần thánh. Thánh lễ ban sáng, thánh lễ làm phép dầu. Không cử hành lễ thánh Francisco Paula ẩn tù. Lưu ý, hôm nay chỉ cử hành thánh lễ làm phép dầu và thánh lễ tiệc ly. Cấm mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự và thánh lễ an táng. Thánh lễ làm phép dầu do Đức Giám mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của Ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục từ các giáo hạt về đồng tế với Đức Giám mục. Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này. Tam nhật vượt qua. Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua của người. Nhờ đó, người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế, tam nhật vượt qua nhằm tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm phụng vụ. Lưu ý, trong tam nhật vượt qua không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng. Mùng 2, thứ năm tuần thánh, thánh lễ chiều, thánh lễ tiệc ly. Mùng 3, thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiêng thịt. Mùng 4, thứ bảy tuần thánh, không cử hành lễ thánh Isidoro, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Mùa phục sinh. 50 ngày từ Chúa nhật phục sinh đến Chúa nhật hiện xuống được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế như một đại Chúa nhật. Đặc biệt trong những ngày này, hát Hallelujah. Mùng 5 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Mát Nhật, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Hãy bao cho nữ tử Sion, nay vua ngươi đã đến nơi rồi, người khiêm nhu ngồi trên mình lừa, dân vô vang đồng thánh một lời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nhau nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chúa Nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người.
Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin cho chúng con là những kẻ cây trông vào Chúa. Giờ đây chúng con cầm những cành lá này nghênh đón Đức Kitô khai hoàn vinh hiển. Xin Chúa thương nhận lời và ban cho chúng con được sống kết hợp với Người như cành liền cây, hầu sinh hoa kết quả. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào làng Bethphage và Bethania bên triền núi cây Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là Thầy có việc cần dùng, rồi sẽ trả về ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó, và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành lá ngoài đồng rải lên lối đi. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ai khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô.
Gieo vang lời hoan hô cùng vỗ tay mừng, vì thiên sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào thành.
Vâng là vâng thế,
vâng là vâng thế, con của David, Chúa cùng đấng nhân danh Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những lời phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Bao người thấy tôi đều mỉa mai tôi, họ bĩu môi, họ lắc đầu, hăng tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hăng. Xin Ngài gai gỡ hăng, nếu Ngài yêu thương.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Đứng quanh tôi là đàn ân khuyến, một lũ côn đồ bao bọc lấy tôi. Chân tay tôi chung đều chọc thủng, tôi có thể đem được mọi đốt xương tôi.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Phần chung thì nhìn xem tôi và vui vẻ, đem y phục của tôi chia sẻ với nhau. Còn tâm áo dài thì chung rút thăm phần Ngài. Lạy Chúa, xin chớ đứng xa tôi, ôi đứng phù trợ tôi, xin kiếp ra tay nâng đỡ.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Tôi sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, tôi sẽ ngợi khen người. Chư quân lạc người tôn sơ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duế nhà gia cơm, hãy chúc tụng người, hãy tôn sơ người, hết thảy dòng dông Israel.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ con?
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippi. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người, và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến trên và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Hai ngày trước lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng, đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân. Khi Chúa đang dùng cơm ở Bethania, trong nhà ông Simon Tật Phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng, làm gì mà phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn 300 đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo,
hãy để mặc bà, sao các ông lại cực lòng bà? Bà vừa làm cho ta một việc rất tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tùy ý. Nhưng ta, các ông không có ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm. Bà đã sức dầu thơm, có ý tẩm liệm xác ta trước. Ta bảo thật các ông, trong khắp thế giới, phúc âm này rao giảng đến đâu, thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà.
Khi ấy, Judas Iscariot, một trong nhóm 12, đến tìm các thượng tế, để tình nguyện nộp người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ, và họ liền hứa cho nó tiền, và nó tìm dịp tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần, lễ ăn bánh không men, là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa người,
thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu?
Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng,
các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước, thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào, thì các con hãy nói với chủ nhà rằng, thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó.
Hai môn đệ ra đi vào thành, và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Chiều đến, người cùng 12 môn đệ tới, và khi mọi người đang ngồi ăn, thì Chúa Giêsu nói,
ta bảo thật các con, một trong các con đang ăn cùng ta sẽ nộp ta.
Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa Ngài.
Thưa Thầy, có phải con không?
Người đáp.
Là một trong 12 kẻ cùng chống một dĩa với Thầy. Con người phải ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn.
Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán.
Các con hãy cầm lấy, này là mình ta.
Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông, và mọi người đều uống. Và người bảo các ông,
này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Sau khi hát thánh vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu, Chúa Giêsu bảo các ông,
đêm nay tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy, vì có lời chép rằng, ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con.
Phêrô thưa người,
dù tất cả vấp phạm vì Thầy, nhưng con thì không.
Chúa Giêsu bảo ông,
Thầy bảo thật con, hôm nay, nội đêm này, trước khi gà gáy 2 lần, con đã chối Thầy 3 lần.
Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng,
không, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy.
Và tất cả đều nói như vậy, đi đến một vườn kia tên là Gethsemane, người bảo các môn đệ,
các con hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện.
Rồi người đem theo Phêrô, Giacôbê và Gioan theo người, và người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông,
linh hồn Thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức.
Tiến xa hơn một chút, người phục xuống đất và cầu xin,
nếu có thể được, thì xin cho con qua khỏi giờ này.
Và người nguyện rằng,
A-ba, lạy cha, cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con muốn, một theo ý cha.
Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô,
Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được 1 giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối.
Rồi người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu, và các ông không còn biết thương người làm sao. Lần thứ 3, người trở lại và bảo,
bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong. Giờ đã đến. Này con người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi, hãy trỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đã tới nơi.
Người còn đang nói, thì Judas Iscariot, một trong nhóm 12 đến, cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy gộc, do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng,
hễ tôi hôn mặt ai, thì đó chính là Ngài. Các ông cứ bắt lấy và điều đi cho cẩn thận.
Vừa đến, nó liền tới gần người mà nói,
chào Thầy.
Và nó hôn người, và chúng tra tay bắt người. Nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh, rút gươm chém tên đầy tớ thượng tế, đứt một tay. Chúa Giêsu nói với chúng rằng,
các ngươi cầm gươm giáo gậy gọc đi bắt ta như bắt tên cướp. Hằng ngày ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà sao các ngươi không bắt ta? Nhưng thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
Bấy giờ, môn đệ bỏ người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo người, mình chỉ quấn một tấm khăn. Họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ lại tấm khăn và chạy trốn mình trần. Chúng điều Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lão hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo người xa xa đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để giết người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên, có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho người rằng:
chúng tôi đã nghe nó nói, ta sẽ phá hủy đền thờ này do loài người làm ra, và trong 3 ngày, ta sẽ xây lại một đền thờ khác, không bởi tay loài người làm ra.
Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng:
sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông?
Nhưng người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi:
ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?
Chúa Giêsu đáp:
phải, chính ta. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây.
Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói:
chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?
Ai nấy đều lên án người đáng chết, rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào người, che mặt người và đánh đấm người mà rằng:
hãy đoán xem.
Và bọn thủ hạ vả mặt người. Phêrô ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của thầy thượng tế đến, thấy Phêrô đang sưởi, thì nhìn ông và nói:
ông cũng theo Giêsu người Nazareth.
Nhưng ông chối phát mà rằng:
tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì.
Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường và gà liền gáy. Lần nữa, người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng:
ông này cũng thuộc bọn đó.
Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng:
đúng, ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilea.
Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng:
tôi không biết người mà các ông nói đó.
Tức thì gà gáy lần thứ hai. Và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông: trước khi gà gáy 2 lần, con đã chối ta 3 lần. Và ông liền than khóc. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp người cho Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi người:
ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp:
ông nói đúng.
Và các thầy thượng tế cáo người nhiều điều. Phi-la-tô lại hỏi người rằng:
ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều.
Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù, tùy ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Ba-ra-ba bị giam, cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phi-la-tô xin ăn xá, theo như quan quen làm. Vậy Phi-la-tô hỏi:
các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi vua dân Do Thái không?
Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp người. Nhưng dân xin quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Phi-la-tô bảo dân chúng rằng:
các ngươi muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái?
Nhưng chúng lại kêu lên:
đóng đinh nó đi.
Phi-la-tô đáp lại:
người này đã làm gì nên tội?
Xong chúng càng la to hơn:
đóng đinh nó đi.
Sau cùng, Phi-la-tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-ra-ba và trao Chúa Giê-xu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu người vào sân tiền đường và tập hợp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi cuốn một vòng gai đặt trên đầu người. đoạn chào người rằng:
Tâu vua Do Thái.
Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối triều bái người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người, và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alessandro và Ropo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điệu người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mộc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá. Và có bản án ghi rằng: vua dân Do Thái. Và cùng với người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời thánh kinh rằng: người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói:
Kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi.
Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng người và nói với nhau:
Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ Đấng Kitô vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào.
Cả những kẻ cùng chiều đóng đinh với người cũng lăng nhục người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tam bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:
Eloi, lama sabachthani,
nghĩa là:
Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi?
Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng:
Kìa, nó gọi Elia.
Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy giấm và cuốn vào cây gậy và đưa lên cho người uống mà rằng:
Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không.
Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và chút hơi thở. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế, liền nói rằng:
Đúng người này là con Thiên Chúa.
Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa, trong số có bà Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salome, là những kẻ đã theo giúp người khi người còn ở xứ Galilea. Và nhiều người khác cũng đã lên Jerusalem với người. Trời đã xế chiều, và hôm đó lại là ngày chuẩn bị áp ngày Sa-bát. Ông Giuse quê ở Arimathea, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa. Ông mạnh dạn đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giêsu. Phi-la-tô ngạc nhiên nghe nói người đã chết. Ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem người đã chết thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác người cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó, bà Maria Magdalena và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi người được an táng.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào tuần thánh với Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm Chúa Kitô vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của người. bài tin mừng đầu nghi thức làm phép lá, cũng như bài thương khó chúng ta vừa nghe, thuật lại việc Đức Giêsu tiến vào Jerusalem với tư cách là Đấng Messiah, Đấng mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa để cứu dân khỏi ách nô lệ, khỏi tội lỗi. Chính dân chúng nhận ra người như Đấng Messiah Thiên Chúa đã hứa, nên họ đã trải áo trên lối người đi và cùng tung hô, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Việc Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem cách đột xuất và đầy khiêm tốn trên lưng một con lừa con như vậy, cho thấy Chúa Giêsu muốn cho mọi người nhận biết chính người là Đấng phải đến, nhưng người không phải là Đấng Messiah của chính trị, mà là Đấng cứu độ con người bằng tình yêu và lòng nhân ái. Chúng ta thấy có nhiều hình ảnh tương phản trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Mới đó thôi, những cành lá, những nhánh ô liu và cả những chiếc áo choàng được dân chúng dùng để tung hô chào đón và ca ngợi Chúa Giêsu, thì ít giờ sau đó được đổi thành những nắm đấm, những cánh tay giơ lên trong tiếng hô khản đặc: giết nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Ngay cả những môn đệ thân tín nhất vừa mới cùng hân hoan hô vang lời chúc tụng với đám dân chúng kia, thậm chí đã thề sống thề chết với thầy, thì giờ đây cũng bỏ rơi Chúa Giêsu. Thế nhưng trong tất cả những sự kiện ấy, Đức Kitô vẫn luôn tỏ ra người là thầy. Người xin Chúa Cha tha thứ, yên ủi, nâng đỡ những kẻ phản bội, những kẻ đã tố cáo và giết chết người. Đó cũng chính là con đường Chúa Giêsu mở ra cho các tín hữu, cho mỗi người chúng ta, cho hội thánh mọi thời đại. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, với ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, ước chi từ hôm nay, đặc biệt là trong những ngày thánh này, mỗi người chúng ta biết nhìn lên thập giá Chúa Giêsu để nhận ra lời mời gọi hòa giải và tha thứ mà chính Ngài đã hòa giải thế gian với Chúa Cha bằng tình yêu và sự vâng phục của mình. Ước chi ý nghĩa và tình yêu của ngày lễ hôm nay thêm sức mạnh cho các tín hữu, cho mỗi người chúng ta biết sẵn sàng nói lời yêu thương với những ai xúc phạm đến mình, cách này hay cách khác, cũng như để biết yêu thương và học cách tha thứ như Chúa Giêsu đã làm. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta thời quan Pôncio Pilato. Người chịu vô hình và mai táng, Ngày thứ ba người sống là như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,
người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ tột cùng khi Đức Kitô tiến vào Jerusalem hiến mình đến chết để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng ta xin Chúa dẫn chúng ta vào mầu nhiệm tình yêu của Ngài.
Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Kitô, xin cho các linh mục biết chuẩn bị việc cử hành phục vụ tuần thánh bằng việc gặp gỡ thân mật với Chúa trong cầu nguyện, để ân sủng mầu nhiệm cứu độ tuôn tràn trên dân Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Nhân ngày quốc tế giới trẻ hôm nay, xin cho các bạn trẻ trên toàn thế giới biết chọn Đức Kitô làm lẽ sống đời mình và luôn nhiệt thành giới thiệu Chúa cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ôi Thiên Chúa, sao Chúa bỏ con? Xin cho những anh chị em đang sống trong thất vọng và chán nản cảm nhận được sự nâng đỡ của Chúa qua các anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Kitô, vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, xin cho cộng đoàn chúng ta sốt sắng tham dự phục vụ tuần thánh để cảm nếm sâu xa tình yêu cứu độ của Chúa và đổi mới cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn con Chúa dùng mầu nhiệm thập giá mà cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận tình yêu và bài học người để lại trong cuộc thương khó, hầu được dự phần vinh quang phục sinh với người, là Đấng hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Xin Chúa Kitô, cho muôn dân thông phần muôn mạch phúc ân, hiệp lòng đồng tâm dâng cha y lễ tôn thờ, với trọn cuộc sống tâm tư cùng muôn nước mơ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cú xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa can đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn,
nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh từ đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn truyền cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
I'm
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.